Sống hòa hợp câu hỏi của Từ Hành hỏi: Kính thưa Thầy, trong cuộc sống hàng ngày, chị em ăn ở với nhau bất kỳ trường hợp và hoàn cảnh nào con cũng tùy hỷ trước mọi người, mọi việc làm không bắt bẻ chê bai gì hết, ai làm sao cũng được. Đối với con, khi ai cho vật gì, dù vật nhỏ mọn nhất, nhưng con thấy được sự thanh tịnh ở vật đó, thì con thành kính nhận một cách trân trọng với tấm lòng thành. Còn ngược lại, dù là châu báu ngọc ngà mà không có sự thanh tịnh thì con nhất quyết không nhận. Dù có mang lối sống không hòa đồng, nhưng con cũng vui lòng chấp nhận, cúi xin Thầy từ bi lân mẫn chỉ dạy cho con rõ, như vậy có đúng không? Đáp: Sống từ hai người trở lên gọi là tập thể. Mỗi tập thể đều phải có một kỷ luật. Kỷ luật đó gọi là thanh quy hay là nội quy. Thanh quy và nội quy là để giúp cho mọi người trong tập thể đó phải chấp hành nghiêm chỉnh thì mọi người mới có một cuộc sống hòa hợp, để cùng chung sống với nhau, để cùng nhau xây dựng một mục đích cao thượng, đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người. Xưa Đức Phật đã chế ra 6 pháp hòa hợp: mở ngọt, lục hòa, đóng ngọt. Thứ nhất, thân hòa đồng trụ. Thứ hai, khẩu hòa vô tranh. Thứ ba, ý hòa đồng duyệt. Thứ tư, kiến hòa đồng giải. Thứ năm, giới hòa đồng tu. Thứ sáu, lợi hòa đồng quân. Giới thứ nhất là thân hòa đồng trụ và giới thứ sáu là lợi hòa đồng quân. Hai giới này để chỉ cho sự sống bình đẳng, buông xả cá nhân, để thể hiện đức hạnh bằng lòng giúp mọi người ly dục, ly ác pháp. Giới thứ hai là khẩu hòa vô tranh và giới thứ ba là ý hòa đồng duyệt. Hai giới này chỉ cho sự thể hiện lòng từ, đức hạnh nhẫn nhục, để tâm hồn được thanh thản vô sự, tức là ly dục, ly ác pháp. Giới thứ tư là kiến hòa đồng giải và giới thứ năm là giới hòa đồng tu. Hai giới này chỉ cho sự thể hiện lòng bi, đức hạnh tùy thuận, để thân tâm được an lạc, tức là ly dục, ly ác pháp. Lấy ba đức ba hạnh để sống, sống làm người có đạo đức, thoát ra khỏi bản chất của loài cầm thú. Vì thế, Đạo Phật gọi tu tức là sống, nhưng sống đúng đạo đức không làm khổ mình, khổ người là tu. Tu không có nghĩa là tụng kinh, niệm Phật, cầu chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ hoặc làm ăn giàu có. Theo sự nhận hiểu của con qua những danh từ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, theo tâm của con, chứ không phải theo tâm của người khác. Ở đây, con dùng danh từ thanh tịnh và không thanh tịnh không đúng con à. Đối với con, khi người ta đem cho con một vật gì, người chủ vật đó chưa có sự giận hờn phiền toái với con, thì con cho vật đó là thanh tịnh. Còn nếu có sự giận hờn phiền não, thì vật đó con cho là không thanh tịnh. Con hiểu như vậy thì con chưa biết cách tu tập hành nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Ở đây, không nên dùng vật thanh tịnh hay không thanh tịnh, mà con hãy lấy đối tượng nghịch cảnh, bất tội nguyện, để thực hiện hành nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, thì mới gọi là tu. Còn tu như con không thể gọi là tu hành nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Tu như con chính là tránh né đối tượng nghịch cảnh trái lòng. Theo Đạo Phật thì không chấp nhận những điều này, vì tu như vậy không bao giờ có giải thoát. Tu như vậy là tìm sự an ổn, tiêu cực, nén tâm yếm thế. Theo đúng hành của một tu sĩ Đạo Phật thì chấp nhận sự đi xin ăn, nhưng không được nhận thực phẩm dư thừa để dành. Ngày nào xin ăn ngày nấy, đó là lối sống buông xả và xả sạch. Ăn còn không được để dành ngày mai, ăn chỉ biết ngày nay không lo ngày mai, như vậy mới gọi là người buông xả. Ngày nay Người tu sĩ Phật giáo thường hay tự túc sống, do đó đời sống phạm hạnh của một vị tỳ kheo tăng không còn đúng phạm hạnh nữa, và vì vậy thánh hạnh của một vị tăng không còn có. Do đời sống không đúng cách đạo đức thánh hạnh nên đường tu tập của các vị tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni chẳng đi đến đâu cả. Xá dục lạc tức là xả sắc danh lợi thực thùy mà còn xả không được, huống là tu cái gì? Hiện giờ người ta tu chỉ là hình thức, còn mục đích giải thoát thì họ không tu tập. Gặp các đối tượng để thực hiện đức hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thì tránh né trốn chạy, chẳng dám vượt qua sự đau khổ của cuộc đời mình. Con không có sự quyết tâm tu hành giải thoát, làm chủ sự sống chết và luân hồi, chỉ thấy đời đau khổ mà vào chùa tránh né để tìm sự an ổn. Do cuộc sống như vậy nên mới có cất am thất riêng tu hành. Tu hành mà cất am thất riêng để sống tự do thoải mái thì sự tu hành đó chẳng đi đến đâu cả. Sự tự do thoải mái đó đưa người tu sĩ chạy theo sở thích và tâm ham muốn của mình, như vậy thì làm sao gọi là ly dục, ly ác pháp? Sở thích của mình là gì? Là tâm dục. Mà đã có tâm dục thì con đường tu hành của đạo Phật làm sao tu đúng được? Trong đời sống để xin ăn của Đức Phật, đâu phải lúc nào ai cũng tôn kính Ngài. Trong cuộc đời đi xin ăn, Ngài gặp rất nhiều người, họ đã có nhiều lời lẽ thất kính, thô lỗ, thế mà Ngài vẫn thản nhiên. Như vậy mới gọi là tu tập, nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng. Đoạn đầu trong câu hỏi, con có nêu ra cách sống tùy thuận. Đó là lý lẽ qua ngôn ngữ của con, chứ thực ra con không có sống tùy thuận với ai cả. Cho nên trong luật hòa có kiến hòa đồng giải, nghĩa là tùy thuận mọi ý kiến của người khác để không làm khổ mình của người. Đó cũng là một điều tu tập ly dục, ly ác pháp, diệt ngã, xả tâm mình. Còn đoạn thứ hai câu hỏi của con, thầy đã chỉ dạy ở trên, đó là nghĩa thứ nhất, nhưng nó còn một nghĩa nữa là thanh tịnh và không thanh tịnh. Có nghĩa là vật trộm cắp hay không trộm cắp, phải không con? Nếu con biết vật đó là trộm cắp, mở ngọt, không thanh tịnh, đóng ngọt, đem đến cho con, thì con phải khéo léo từ chối, đừng để bất lòng, hoặc làm người ta buồn. Còn nếu vật đó không phải là trộm cắp, mở ngọt, thanh tịnh, đóng ngọt, người ta đem đến cho con, nhưng lòng con còn đang hờn giận nên từ chối, đó là con không biết cách tùy thuận, xả tâm, diệt ngã, để làm khổ mình, khổ người, mà còn mang tiếng là sống không hòa đồng. Cuộc sống tu hành là một cuộc sống tập thể, sống trong tập thể, nhưng giữ gìn đức hạnh trầm lặng và độc cư mới chính là tu. Do đó, chúng ta có những đối tượng để tu nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Nhờ thế, chúng ta mới diệt được ngã, xả được tâm, ly được dục và ác pháp. Liền ấy đó nhập được bất động tâm và nhập sơ thiền, làm chủ được cuộc sống tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Người mới tu nếu không sống chung trong tập thể mà chỉ sống ở riêng độc cư một mình để tu tập, người ấy sẽ không bao giờ ly dục ly ác pháp được, và cũng không thành tựu được chánh định chánh tuệ. Họ sẽ rơi vào tà thiền, tà định và tưởng giải, vì tâm họ cũng đầy dẫy dục lạc thế gian, đầy dẫy sự đau khổ trong tâm tư của một con người thế tục. Tu như vậy chỉ là ức chế tâm chịu đựng làm khổ mình và khổ người, chẳng ích lợi gì cho ai cả. Sống không hòa đồng, hòa hợp là không phải nếp sống của người tu sĩ đạo Phật, cho nên kinh dạy tăng là phải sống hòa hợp như nước với sữa. Tăng mà sống không hòa hợp là tu sĩ ngoại đạo. Người tu sĩ đạo Phật có những pháp môn để tu hòa hợp như: một, nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả; hai, sống trong đạo đức, làm người thường không làm khổ mình của người; ba, biết nhẫn nhục bằng trí tuệ nhân quả; bốn, sống tùy thuận nhưng khéo léo an trú thiện pháp, không bị lôi cuốn vào ác pháp. 5. Bằng lòng tất cả mọi pháp, dù ác hay thiện, nhưng xa lìa ác pháp. Vậy từ đây về sau, con nên sáng suốt, đừng để tâm chướng ngại, tạo nên cuộc sống hòa đồng hòa hợp. Có được như vậy mới gọi là tu hành nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Chứ đừng lợi dụng danh từ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà tự làm khổ mình khổ người. Con nên nhớ, những chị em đang cùng tu đều còn là phàm phu tất cả, nên mọi người ai cũng có cái đúng cái sai. Hãy lấy cái đúng của người mà sửa lại lỗi mình, còn cái sai của người khác thì nên tha thứ họ. Đừng cố chấp lấy đó mà tạo cảnh khổ đau cho tâm mình. Đạo Phật là đạo từ bi, mà chúng ta không biết tha thứ cho nhau thì làm sao chúng ta xứng đáng là người đệ tử của Đức Phật được. Tha thứ không có nghĩa là tha thứ riêng cho người làm lỗi, mà chính chúng ta còn tha thứ những điều sai quấy mà chúng ta đã làm lỗi. Tại sao vậy? Vì chúng ta sống không hòa hợp như nước quấy sữa, nên đã sống trái với đạo đức của Đạo Phật, tức là chúng ta sống trái với mọi người, trái với lương tâm, đạo đức, nhân quả của mình. Sống hòa hợp là sống không chống trái, sống biết tha thứ, sống biết thương yêu nhau, sống chia sẻ với nhau những nỗi khổ đau của kiếp sống làm người, phải không hỡi quý vị? Sống như vậy mới có nghĩa là sống đạo đức, sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Sống như vậy mới xứng đáng gọi là tu theo đạo Phật, tu theo đạo giải thoát. Sống chia rẽ, sống một mình, sống không nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, sống chỉ biết có mình, sống không biết tha thứ. Sống như vậy là sống theo kiểu thế gian phàm phu tục tử, không phải lối sống của người tu sĩ đạo Phật. Thời khóa tu tập. Câu hỏi của Từ Hành hỏi: Kính thưa Thầy, thời khóa tu tập hàng ngày của con, xin Thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con để con tu tập được kết quả tốt. Buổi khuya 3:15 con thức dậy, 3:30 con bắt đầu tu tập. 1. Định niệm hơi thở, con bắt đầu thở đều 5 hơi thở, mỗi hơi 3 giây. Thở xong con đi kinh hành suốt 30 phút, rồi tiếp tục ngồi lại ổn định 15 phút thư giãn. Sau khi thư giãn xong, rồi bắt đầu thở lại 15 phút, cứ một khoảng thời gian là 5 hơi thở và tiếp tục tu như vậy đến 5 phút. Đây là giai đoạn thứ nhất trong buổi sáng. 2. Con tiếp tục tu chánh niệm tỉnh giác định 5 phút, vừa đi kinh hành vừa câu hữu tứ vô lượng tâm, tránh vô tình làm đau khổ chúng sanh. Cứ 5 phút này tu xong, con lại tiếp tục tu 5 phút khác cho đúng 30 phút, rồi con sẽ nghỉ. Đây là giai đoạn thứ hai tu tập trong buổi sáng. 3. Con sẽ nghỉ 30 phút, ngồi thư giãn, con dắt tâm. Tâm phải thư giãn, nghỉ ngơi, vô sự, thanh thản, an lạc. Không được kỹ lung tung, thân và các cơ buông thõng xuống, tự nhiên không được gồng, gò bó. Hai chân phải buông thõng ra, thoải mái, dễ chịu. Trong thời gian thư giãn, câu pháp hướng con thường nhất là cảm giác toàn thân an lạc, tôi biết tôi đang thư giãn, và cảm giác toàn tâm an tịnh, tôi biết tôi đang thư giãn. Đó là hai câu con ưu ý nhất lúc ngồi nghỉ thư giãn và có kết quả nhất. Đây là giai đoạn thứ ba con tu tập buổi sáng. 4. Nếu tâm con không được tỉnh táo, còn buồn ngủ, thiếu sáng suốt, thì con lại đi kinh hành và tu chánh niệm định giác định, câu hữu và định vô lậu. Thường nhắc tâm buông xả hết, không có gì là của ta, là ta. Các pháp trên thế gian này là vô thường, vô ngã. Vì vô thường, vô ngã là khổ đau, và tất cả các pháp đều trở về không, không còn có một chút xíu nào cả của ta. Nếu con còn thấy buồn ngủ, không được tỉnh táo, thì con dụng 3 cách để đuổi hôn trầm, thùy miên, chạy lúp xúp tại chỗ, đi tắm, tập hít đất 10 lần đến 20 lần. Đây là giai đoạn thứ tư mà con đã tu tập vào buổi sáng. 5. Sau khi được tỉnh thức hoàn toàn, con tiếp tục tu tập ở tư thế ngồi kiết già, lưng thẳng, tâm gom chặt vào hơi thở, không có niệm khác xem vào, tức là tâm được an ổn trong hơi thở, thì con dùng pháp hướng tâm bằng câu: tâm phải bất động trước các pháp thế gian, phải sống như tâm Phật, buông xả hết, không được buồn, vui, yêu, ghét, sợ hãi, lo lắng, vân vân. Tất cả các pháp trên thế gian này chẳng có gì là ta, của ta, nếu còn thấy là ta, của ta, là ta còn ngu si, vô minh, điên đảo, là tự trói buộc chặt mình và những sợi dây sinh tử và luân hồi, vân vân. Kế tiếp, con lại quán xét tứ vô lượng tâm, tư duy tìm cái tốt của người khác và tìm cái xấu của con để tăng trưởng lòng thương yêu mọi người và dẹp bỏ những thói hư tật xấu của mình. Con luôn luôn tu tập nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả và cố gắng hàng phục tâm mình trong quả khổ ác để chuyển nghiệp báo ác nghiệp trong con cho được nhẹ nhàng, thoải mái và tâm hồn con được thanh thản, an lạc. Con thường hay sợ rắn nên thời gian tu tập định vô lậu, con thường như lý trắc ý nhắc tâm: tâm đừng sợ rắn nữa, rắn không cắn người. Rắn rất hiền lành, rắn rất đáng yêu thương, ta là người thiện tu theo pháp Phật, ta không làm ác, không hại rắn và các loài vật khác, và ta tin rằng không bao giờ có loài ác thú và rắn độc nào cắn hay giết hại ta, ta hãy bình tĩnh và không bao giờ sợ hãi nữa. Đây là giai đoạn tu tập thứ 5 của con buổi sáng. 6. Con nhắc tâm như vậy vài lần rồi xả nghĩ thư giãn, nhưng con sợ rơi vào vô ký nên thỉnh thoảng nhắc tâm thanh thản vô sự. Các cơ buông thõng xuống hết, tâm phải thoải mái, dễ chịu và an lạc. Đây là giai đoạn thứ 6 của con tu tập thời khóa vào buổi sáng. 7. Khi xả xong nghỉ 30 phút, con tiếp tục tu 5 hơi thở như chu kỳ trước đúng 30 phút. Đây là giai đoạn thứ 7 của thời tu buổi sáng. Buổi sáng từ 5 giờ đến 1 giờ 30, 8 đến đây là 5 giờ sáng, con lao tác quét sân và thỉnh thoảng con nhắc tâm: tôi quét sân, tôi biết tôi đang quét sân. Đây là giai đoạn tu tập thứ 8 của con trong buổi sáng. Sau khi lao tác xong, con tiếp tục tu lại giai đoạn 1, bắt đầu từ 7 giờ đến 8 giờ 30 cho đến 10 giờ. Từ 10 giờ đến 12 giờ thọ thực, đang ăn cơm con cũng nhắc tâm tỉnh thức trong khi đang ăn cơm: tôi ăn cơm, tôi biết tôi đang ăn cơm. Từ 12 giờ 30 đến 1 giờ 30 tỉnh trị. Buổi chiều từ 2 giờ đến 3 giờ 30 chấp tác lao động và tu tập như trên. Đến 5 giờ buổi tối, từ 7 giờ đến 8 giờ 30 con tu tập như các buổi ở trên. Đến 9 giờ tỉnh trị, mở ngọt đi ngủ, đóng ngọt. Kính thưa Thầy, trong thời gian tu tập cũng như ngoài thời gian tu tập của con, đôi khi con còn bị thất niệm quá nhiều. Có lúc con đi, con vẫn biết con đang đi, nhưng mắt nhìn quanh và ý xoay chỗ khác, hoặc con chìm trong lúc làm việc và say sưa quên mất chánh niệm 1 phút, có khi đến 3 phút, và rất thường xảy ra. Con không biết cách thức làm sao hàng phục cho tâm luôn luôn tỉnh thức, đừng thất niệm. Xin Thầy chỉ dạy cho con. Con quyết tâm tu tập đến nơi đến chốn. Có lúc con mệt, không còn giữ được sức tỉnh, tâm tán loạn, dẫn đến sự bất an. Nếu con không ra ngoài làm việc, thì thức tỉnh cao hơn và tâm con rất an ổn, tưởng chừng như không còn điều gì lay chuyển tâm con được. Sau mỗi thời gian tu tập, con đều hồi hướng cầu siêu cho mọi linh hồn người đã chết được siêu thăng tịnh độ và cầu an cho mọi người trên hành tinh được tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, và phát nguyện độ tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Con cúi xin Thầy, theo thời khó trên đây, con tu tập có đúng hay sai, xin Thầy mở lượng từ bi chỉnh lại để con tiếp tục tu tập có kết quả làm chủ sự sống chết và luân hồi. Đáp: con thành lập thời khóa chưa rõ ràng, giờ giấc tu tập chưa cụ thể. Tuy các pháp môn có thực hiện đúng như lời trong kinh Nguyên Thủy Phật đã dạy, nhưng tu quá sức vì con phải sống hòa hợp với mọi người. Chính vì con quá nông nóng tu mau giải thoát khi nghiệp lực của con như một khối đá ngàn ký lô, mà sức con chỉ nâng được một ký lô mà muốn mau thì làm sao được. Tu tập, con phải biết đặc tướng của con, tức là phải biết sức lực của mình tu vừa với sức của con thì có kết quả ngay liền. Con nên nhớ lời Phật dạy, pháp của ta không có thời gian, tu là có kết quả liền. Thầy sẽ thành lập một thời khóa cơ bản để con đương theo đó và tùy lượng sức của con mà thay đổi cho phù hợp, để sự tu hành thu ngắn thời gian không phí mất vô ích. Dưới đây là thời khóa tu tập chung chung con cần phải sửa đổi sao cho tu tập tốt. Thời khóa tu tập sáng 7 giờ đến 7 giờ 30, thở đều 5 hơi thở phải bình thường. Trong tư thế ngồi kiết già lưng thẳng, tâm chú ý hơi thở rất kỹ, theo dõi từng hơi thở một, không để mất hơi thở, tức là thất niệm. Xong 5 hơi thở đứng dậy đi kinh hành, đếm một bước đi từ 1 đến 20 bước, giữ tâm biết từng bước đi kinh hành rất rõ ràng. Trước khi thở đều 5 hơi thở phải như lý tắc ý hướng tâm nhắc, tâm phải chú ý rất kỹ từng hơi thở một, không được sao lãng, hoặc tâm phải bám chặt hơi thở không được lơi lỏng. Con nên nhớ kỹ, trong thời gian chỉ tu 5 hơi thở mà thôi, không tu nhiều hơn. Khi mới bắt đầu tu tập lần đầu tiên, sau khi nhiếp tâm trong 5 hơi thở xong thì đứng dậy đi kinh hành. Trước khi đi kinh hành cũng phải như lý tắc ý hướng tâm, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Trong 20 bước con nên hướng tâm 4 lần, mỗi lần 5 bước. Liên tục thay đổi hai tư thế ngồi kiết già và đi kinh hành, hơi thở và bước đi tu tập đúng 30 phút, tức là đúng 7 giờ 30 xả nghỉ. Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, sau khi tu tập 30 phút xong liền xả nghỉ thư giãn, ngồi chơi trong tư thế thường, nhưng lại thường thỉnh thoảng nhắc tâm, tâm phải thư giãn nghỉ ngơi, vô sự thanh thản và an lạc. Tâm không được nghỉ ngơi lung tung, thân và các cơ buông thõng xuống tự nhiên, không được gồng hay gò bó. Hai chân phải buông thõng ra tự nhiên, thoải mái, dễ chịu. Nhắc xong câu pháp hướng này thì thân tâm phải buông thõng nhẹ nhàng và tự nhiên. Kế tiếp, thỉnh thoảng con nên nhắc câu này nữa: cảm giác toàn thân an lạc, tôi biết tôi đang thư giãn. Hoặc câu: cảm giác toàn tâm an lạc, tôi biết tôi đang thư giãn. Sau khi thư giãn, nghỉ ngơi đúng 30 phút, cô lại tiếp tục tu chánh niệm tỉnh giác định. Từ 8 giờ đến 8 giờ 30, đi kinh hành tu tập chánh niệm tỉnh giác câu hữu tứ vô lượng tâm. Vừa đi vừa chú ý bước chân, vừa nhắc: tôi đi kinh hành, tôi biết tôi phải giữ gìn, tránh không cho dẫm đạp lên chúng sanh. Rồi đếm bước đi từ 1 đến 20 bước, đúng 20 bước dừng lại, ngồi nghỉ xả hơi 2 phút. Khi xả nghỉ 2 phút xong, liền đứng lên tiếp tục đi kinh hành trở lại và nhắc tâm: tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Hoặc: tôi đi kinh hành, tôi biết tôi giữ gìn, không dẫm đạp lên chúng sanh. Hướng tâm như vậy, rồi tiếp tục đếm bước đi từ 1 cho đến 20 bước rồi xả nghỉ. Khi ngồi nghỉ đúng 2 phút rồi lại tiếp tục đi kinh hành như trên và cứ thế, vừa đi vừa nghỉ cho đến đúng 30 phút mới xả nghỉ. Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ, khi xả nghỉ, ngồi chơi hoặc nhổ cỏ hoặc may vá, tâm có vọng tưởng hay không vọng tưởng cũng tốt. Đừng nên lúc nào cũng ức chế tâm, không cho vọng tưởng xen vào là không tốt. Phải để tâm tự nhiên của nó, đừng bắt ép nó thái quá. Muốn mau mà thành chậm, nhớ không được tập trung quá nhiều mà sanh ra mỏi mệt lừa biếng, hôn trầm buồn ngủ. Thân lờ đờ uể oải, tâm thẫn thờ khó chịu, đó là tu quá sức, thành ra tu sai. Tu vừa với sức mình là tu đúng pháp, tu tốt, tu ít quá thừa sức, làm mất thì giờ phí uổng, tu nhiều quá thì căng thẳng thân tâm, sinh ra bệnh tật không tốt. Ví như người lên dây đờn, trùng thì không thành tiếng, căng quá thẳng thì đứt dây, chỉ có lên dây vừa là phát âm tiếng tốt đúng nhịp, cho nên thời gian sẽ nghỉ phải để tự nhiên như người chưa bao giờ tu. Từ 9 giờ đến 9 giờ 30 sau khi xả nghỉ, tâm được tỉnh thức hoàn toàn mới nên tiếp tục tu tập định vô lậu. Ngồi kiết già lưng thẳng, dùng pháp hướng tu tập tứ bất hoại tình, tâm phải bất động trước các pháp thế gian, phải giống như tâm Phật, phải buông xả hết không được buồn vui, yêu ghét, giận hờn, thù oán, ham muốn và sợ hãi vân vân. Tất cả các pháp trên thế gian này chẳng có gì là ta, của ta. Nếu ta còn thấy là ta, là của ta, là ta còn vô minh, điên đảo, ngu si, là ta đã tự buộc chặt ta vào những sợi dây sanh tử luân hồi và khổ đau muôn kiếp. Kế tiếp, quán xét tứ vô lượng tâm, tìm cái tốt của mọi người và quan sát các tật xấu, thói hư của mình để cố gắng khắc phục, sửa chữa. Sau khi quán xong, kế tiếp ta dùng pháp hướng nhắc tâm như lý tắc ý. Tất cả mọi người, ai ai cũng đều là những người tốt, không có ai là người xấu cả. Họ thường giúp ta mọi mặt, lúc nghịch duyên cũng có lúc thuận duyên, để ta tùy theo các pháp mà lập đức hạnh, nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng. Và nhờ đó tâm ta mới được giải thoát ra khỏi biển đời đầy cay đắng, khắc nghiệt và đau khổ này. Ta luôn luôn phải nhớ ơn của mọi người, ơn nghĩa ấy rất sâu dày. Nhờ có các duyên thuận nghịch của họ, ta mới thấy tâm hồn mình thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên ta không có cớ gì oán giận, thù ghét họ. Đời ta được giải thoát như thế này thì ta hãy xem họ là ân nhân tốt nhất trong đời sống tu hành của ta. Kế tiếp, con phải tu tập nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả và tư duy suy nghĩ cách thức nào để hàng phục những hành động thân miệng ý ác của mình, để hằng ngày chuyển hóa những hành động ác để trở thành những hành động thiện. Và nhờ biết chuyển hóa như vậy nên chuyển hóa được nghiệp báo khổ đau, bệnh tật, tai nạn, và chuyển hóa cả nghiệp báo luân hồi sanh tử được nhẹ nhàng và thoải mái. Nếu tâm ta thường hay sợ ma, sợ bóng đêm, sợ rắn, chuột, đĩa và các loại vật khác nữa, thì trong thời gian tu tập định vô lậu, ta nên quan sát các loài vật đều hiền lành, không có loài vật nào hung dữ. Chúng cắn ta chỉ vì bảo vệ sự sống của chúng mà thôi. Khi bị tấn công hoặc bị giẫm đạp trên chúng, chúng đau đớn và phản ứng bảo tồn sự sống nên mới cắn chúng ta. Tùy theo nhân quả và nghiệp báo của chúng nên chúng mới có những hình dạng và màu sắc hoa đốm, khiến cho chúng ta thấy có loài vật không sợ nhưng có loại lại thấy rất sợ hãi. Muốn không sợ hãi, ta nên dùng pháp hướng như lý tắc ý. Tâm đừng nên sợ rắn, rắn không hại người hiền đâu. Ta là người hiền tu theo đạo Phật, ta không làm ác, làm hại, làm khổ đau chúng sanh, thì quyết chắc không bao giờ các thú và rắn độc hại ta được. Ta hãy bình tĩnh và không bao giờ sợ nữa. Nếu tâm thường sợ ma và bóng đêm, thì ta nên nhắc Đức Phật đã dạy, thế giới siêu hình không có, tức là không có linh hồn người chết. Mà đã không có linh hồn người chết thì ma là cái gì? Ta quyết định không sợ ma. Vậy không có ma, ma chỉ là một bóng dáng tưởng tượng của người còn mê tín lạc hậu mà thôi. Từ đây, tâm ta không được sợ ma nữa, phải dạn dĩ, can đảm và chẳng hề sợ gì cả. Kế tiếp, ta tu tập dùng pháp hướng như lý tắc ý để diệt ngã, xả tâm, chấp ngã, thực phẩm là món ăn bất tình uế trượt, ta phải chừa tánh ưa thích ăn ngon. Và ta tắc ý câu khác nữa, thân, thọ, tâm và các pháp này đều là do duyên hợp, không có cái gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Nên từ đây về sau, ta không được chấp ngã, coi trọng ngã, yêu quý ngã, lo lắng cho ngã. Ngã là một trong nhiều duyên của nhân quả, của các pháp hợp lại thành thân ngũ uẩn. Nó tiếp xúc các trần tạo thành một thế giới khổ đau. Trong đó, chẳng có gì là của ta, là ngã của ta hết. Ta phải thông suốt hiểu biết, đó là một khối đau khổ, hay gọi là thế giới khổ đau, đang mở ra. Biết rõ như vậy, ta phải xa lìa nó, từ bỏ nó, viễn ly nó. Từ 9:30 đến 10 giờ, tu định niệm hơi thở, câu hữu pháp hướng như lý tắc ý về vô lậu. Trước tiên, ta phải ngồi kiết già lưng thẳng sau khi thân tâm đã an ổn, rồi dùng pháp hướng tâm như lý tắc ý. Sáu thức phải bám chặt vào tụ điểm, biết hơi thở ra vô cho rõ ràng, hướng tâm xong, rồi hít một hơi thở dài chậm để gom tâm, kế tiếp thở hơi thở bình thường khoảng độ 5 hơi thở, rồi lại hướng tâm một lần, tôi thở, tôi biết tôi đang thở. Khi hướng tâm lại tiếp tục thở 5 hơi thở nữa, sau khi thở 5 hơi thở xong, thấy thân tâm an lạc, thì theo pháp hướng tâm như lý tắc ý nhắc tâm, quán ly tham, tôi biết tôi đang hít vô, quán ly tham, tôi biết tôi đang thở ra. Tiếp tục lại thở 5 hơi nữa, rồi lại hướng tâm nhắc, quán ly sân, tôi biết tôi đang hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi đang thở ra. Hướng tâm xong câu này, ta lại tiếp tục thở 5 hơi thở nữa, rồi lại hướng tâm nhắc, quán từ bỏ tâm si, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm si, tôi biết tôi thở ra. Kế tiếp lại thở 5 hơi thở nữa, rồi lại hướng tâm nhắc như trước, quán từ bỏ ngã màng, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ ngã màng, tôi biết tôi thở ra. Lại tiếp tục thở 5 hơi nữa, rồi lại hướng tâm như lý tắc ý nhắc tâm như trên, quán từ bỏ tâm nghi, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm nghi, tôi biết tôi thở ra. Tiếp tục ta lại thở 5 hơi thở nữa, rồi lại cũng nhắc tâm như quán từ bỏ ái kiết sử, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ ái kiết sử, tôi biết tôi thở ra. Rồi lại tiếp tục thở 5 hơi nữa, rồi hướng tâm như trên, quán từ bỏ sân kiết sử, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ sân kiết sử, tôi biết tôi thở ra. Rồi lại tiếp tục thở 5 hơi thở nữa và hướng tâm nhắc như trên, quán từ bỏ thân kiến kiết sử, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ thân kiến kiết sử, tôi biết tôi thở ra. Rồi lại tiếp tục thở 5 hơi nữa và hướng tâm, quán từ bỏ nghi kiết sử, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ nghi kiết sử, tôi biết tôi thở ra. Rồi lại tiếp tục thở 5 hơi nữa và hướng tâm như trên, quán từ bỏ màn kiết sử, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ màn kiết sử, tôi biết tôi thở ra. Rồi lại tiếp tục thở 5 hơi thở nữa và cũng hướng tâm như trên, quán từ bỏ hữu tham kiết sử, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ hữu tham kiết sử, tôi biết tôi thở ra. Rồi lại tiếp tục thở 5 hơi nữa và hướng tâm như trên, quán từ bỏ vô minh kiết sử, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ vô minh kiết sử, tôi biết tôi thở ra. Rồi lại tiếp tục thở 5 hơi thở nữa và hướng tâm như trên, thân này không phải là ta, tôi biết tôi hít vô, thân này không phải là ta, tôi biết tôi thở ra. Rồi lại tiếp tục thở 5 hơi thở nữa và nhắc tâm như trên, thân này không phải của ta, tôi biết tôi hít vô, thân này không phải của ta, tôi biết tôi thở ra. Rồi lại tiếp tục thở 5 hơi thở nữa và hướng tâm như trên, thân này không phải là tự ngã của ta, tôi biết tôi hít vô, thân này không phải là tự ngã của ta, tôi biết tôi thở ra. Sau khi dùng pháp hướng về thân xong, thì chúng ta lại tiếp tục dùng pháp hướng như lý tắc ý về thọ. Khi hướng tâm về thọ xong, ta dùng pháp hướng về tâm. Khi dùng pháp hướng về tâm xong, ta dùng pháp hướng về các pháp. Nhưng có điều ta nên nhớ, lúc nào ta cũng phải nương theo hơi thở, khéo tắc ý như vậy, thì sự lợi ích và kết quả rất lớn cho hành giả. Khi tu định niệm hơi thở, và câu hữu pháp hướng vô lậu về thân thọ tâm pháp như trên đã xong, ta lại tiếp tục tu tập định niệm hơi thở và câu hữu pháp hướng vô lậu thân thọ tâm pháp như sau: thân này bất tình, tôi biết tôi hít vô, thân này bất tình, tôi biết tôi thở ra. Rồi lại thở 5 hơi thở và hướng tâm như trên, thân này vô thường, tôi biết tôi hít vô, thân này vô thường, tôi biết tôi thở ra. Rồi lại tiếp tục tu tập
năm hơi thở nữa và lại hướng tâm như trên. Có thân là khổ, tôi biết tôi hít vô, có thân là khổ, tôi biết tôi thở ra. Rồi lại tiếp tục tu tập thở năm hơi thở nữa và hướng tâm như trên. Thân này vô ngã, tôi biết tôi hít vô, thân này vô ngã, tôi biết tôi thở ra. Sau khi tu tập định niệm hơi thở và câu hữu pháp hướng vô lậu về thân xong, chúng ta lại tiếp tục tu tập như trên, nhưng thay vào thân bằng thọ và tâm và pháp. Trong thời gian tu tập, chúng ta đều phải nương theo hơi thở và khéo léo, thiện xảo, dư lý tác ý như vậy, thì chúng ta sẽ thấy kết quả thân tâm an lạc vô cùng. Cuối cùng, nên nhớ kỹ, cứ cách năm hơi thở thì phải hướng tâm nhắc một lần, cảm giác toàn thân an lạc, tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân an lạc, tôi biết tôi thở ra, rồi lại tiếp tục tu năm hơi thở nữa và hướng tâm, cảm giác toàn tâm an tịnh, tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn tâm an tịnh, tôi biết tôi thở ra, rồi lại thở tiếp năm hơi thở nữa và hướng tâm nhắc, tâm như cục đất, tôi biết tôi hít vô, tâm như cục đất, tôi biết tôi thở ra. Từ 10 giờ đến 12 giờ thọ thực, từ 12 giờ đến 2 giờ chỉ tình, buổi chiều từ 2 giờ đến 2 giờ 30 mở ngọt, định niệm hơi thở tu tập theo thời khó như lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 đóng ngọt, từ 2 giờ 30 đến 3 giờ mở ngọt, xả nghỉ thư giãn tu tập đúng như lúc 7 giờ 30 đến 8 giờ đóng ngọt, từ 3 giờ đến 3 giờ 30 mở ngọt, đi kinh hành tu tập đúng như lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 đóng ngọt, từ 3 giờ 30 đến 4 giờ mở ngọt, xả nghỉ, ngồi chơi và tu tập đúng như lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ đóng ngọt. Từ 4 giờ đến 4 giờ 30 mở ngọt, định vô lậu tu tập như lúc 9 giờ đến 9 giờ 30 đóng ngọt. Từ 4 giờ 30 đến 5 giờ mở ngọt, định niệm hơi thở câu hữu pháp hướng vô lậu tu tập như thời gian lúc 9 giờ 30 đến 10 giờ đóng ngọt. Từ 5 giờ đến 6 giờ mở ngọt, lao tác quét dọn đóng ngọt. Từ 6 giờ đến 7 giờ nghỉ ngơi buổi tối. Từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ. Từ 8 giờ đến 8 giờ 30. Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ. Từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tu tập như buổi sáng. Từ 10 giờ đến 2 giờ mở ngọt, tịnh chỉ đóng ngọt. Buổi khuya từ 2 giờ đến 2 giờ 30, từ 2 giờ 30 đến 3 giờ, từ 3 giờ đến 3 giờ 30, từ 3 giờ 30 đến 4 giờ, từ 4 giờ đến 4 giờ 30, từ 4 giờ 30 đến 5 giờ tu tập như buổi chiều. Từ 5 giờ đến 7 giờ mở ngọt, lao tác. Tuy thời khó tu tập đã thành lập xong, nhưng giờ giấc còn phải tùy ở mọi hoàn cảnh và đặc tướng của mọi người, cần phải thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh và cơ thể để sự tu hành có kết quả tốt. Đến đây, thời gian tu tập trong 24 tiếng đồng hồ được chia ra là hết. Xin quý vị lưu ý về định niệm hơi thở. Nếu quý vị đã từng tu tập về hơi thở do sự hướng dẫn sai, bị gom tâm ức chế quá nhiều, để ngăn vọng tưởng gây căng thẳng thần kinh, nặng mặt nhức đầu, thì không nên tu tập về hơi thở nữa, chỉ nên tu tập thân hành niệm ngoại và cố gắng xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Thất niệm câu hỏi của Từ Hành hỏi: Kính thưa Thầy, ngoài thời tu tập ra, con còn bị thất niệm nhiều, vậy con phải tu như thế nào và cách thức giúp tâm như thế nào để vọng tưởng không xen vào được, và muốn kéo thời gian dài ra từ 1 giờ đến 2-3 giờ, con phải tu tập như thế nào, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Con nên tu tập làm chủ trong thời khó tu tập mà thôi, đừng để thất niệm trong giờ tu. Còn ngoài giờ tu, con hãy trả tâm con về trạng thái bình thường của nó, đừng bắt ép nó nhiều quá, mất tự nhiên. Trong thời khó tu tập mà còn thất niệm như vậy do con tu không đúng cách, theo các điều kiện như sau: 1. tu tập quá sức của mình. 2. Ham tu nhiều mà tu không đúng cách. Ví dụ, người mới tu nên đi kinh hành nhiều mà lại ngồi nhiều thì không đúng. 3. Lười biếng không đi kinh hành. 4. Chưa tập luyện ổn định hơi thở bình thường. 5. Chưa tập hơi thở gom tâm. 6. Thay vì tu 5 hơi thở lại tu 10 hơi thở. 7. Không phòng hộ 6 căn, thường để tâm phóng dật. 8. Sống không đúng giới luật của Phật. 9. Không sống độc cư trọn vẹn còn thích vui. 10. Nên trực tiếp với thiện hữu tri thức hướng dẫn. 10 điều trên đây cần phải lưu ý trong khi tu tập định niệm hơi thở, định chánh niệm tinh giác là phải hết sức nhiệt tâm. Nếu thiếu nhiệt tâm thì tu tập vẫn bị thất niệm, tức là thiếu nhiệt tâm và tu tập quá sức của mình. Hồi hướng câu hỏi của Từ Hành, hỏi kính thưa Thầy, hết mỗi giờ tu con hồi hướng cầu siêu, cầu an và phát nguyện như vậy có đúng không thưa Thầy? Trong kinh sách Đại Thừa dạy, mỗi khi ăn cơm xong cũng như ngồi tu thiền hoặc niệm Phật, tụng kinh, v.v. đến khi xả ra đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh được sanh về tịnh độ. Chúng con đã từng quen hồi hướng như vậy, có đúng không? Xin Thầy chỉ bảo chúng con được rõ. Đáp, tâm con còn phàm phu, tham sân si, mạn nghi còn ngăn chê, thương ghét giận hờn, phiền não v.v. còn rất nhiều sự đau khổ, gặp duyên còn chướng ngại. Chính hiện giờ, con đang chung sống với chị em, thế mà con còn không tùy thuận được để mọi người vui vẻ với nhau. Tâm con chưa thanh tịnh, chưa trong sạch, còn ô nhiễm quá nhiều. Vậy con hồi hướng cầu siêu, cầu an cho người khác, với tâm như vậy thì phẩm ích lợi gì được cho ai, hay chỉ là một hình thức suông? Sự hồi hướng như vậy chẳng ích lợi gì cho con mà cũng chẳng ích lợi gì cho người khác. Chỉ nói lên sự không thành thật, sự dối trá của con mà thôi. Con đang tu tập, tâm con chưa thanh tịnh mà con muốn hồi hướng cho người khác thì hồi hướng tâm nào? Tâm xấu hay tâm tốt? Tâm tốt thì con chưa có, còn đang tu tập, còn tâm xấu thì không lẽ hồi hướng cho họ sao? Tâm con chưa thanh tịnh, còn quá nhiều khổ đau mà hồi hướng cho người thì hóa ra con hồi hướng sự bất tịnh, uế nhiễm, sự khổ đau cho người khác, như vậy có đúng không? Người tu sĩ đạo Phật làm thật nói thật, nghĩ thật, có đâu lại làm giả nói giả nghĩ giả. Con đừng nghe theo kinh sách phát triển, những gì kinh sách phát triển đều dạy chúng ta làm là những hình thức từ bi bác ái bên ngoài, đó là làm giả nghĩ giả, nói giả để lừa đảo lường gạt người thiếu hiểu biết. Nên lầm tưởng làm như vậy là trải tâm từ bi vô lượng vô biên thương xót khắp cùng chúng sanh để tỏ ra mình là Bồ Tát Thừa độ nhiều người. Đó là một điều đi ngược lại và phỉ nhổ vào Phật giáo Nguyên Thủy. Ý đồ kinh sách phát triển là dìm Phật giáo Nguyên Thủy xuống cho là ngoại đạo tiểu thừa mở ngọt khi nhỏ đóng ngọt ích kỷ. Nhỏ hẹp, chỉ chở một mình không đổi hết, không làm từ thiện, không thương xót ai cả, không dạy người tu hành, chỉ lo tu cho mình. Phần chú thích 12. Bồ Tát Thừa là xe lớn, có nghĩa là chở nhiều người, hướng dẫn mọi người tu tập. 13. Độ là chở, là dạy, cho biết cách tu hành, là giúp đỡ mọi mặt, mở ngọt, từ thiện đóng ngọt. Hết phần chú thích. Chủ trương của Phật giáo Nguyên Thủy là khi tu xong mới độ người, còn chưa tu xong thì không dám độ ai, vì độ như vậy là tự giết mình mà còn giết người khác. Bằng chứng hiển nhiên hiện giờ, các nhà kinh sách phát triển đã giết mình mà còn giết nhiều người khác nữa, không những giết một đời người mà còn giết nhiều thế hệ con người. Bởi sự lừa đảo của kinh sách phát triển tự dối mình, dối người bằng những ngôn ngữ lặp đi lặp lại của lời người xưa để rồi chịu chết trong sự đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác, không có làm chủ được sanh già bệnh chết. Sự hồi hướng của kinh sách phát triển vậy là sự dối trá. Để kết thúc câu trả lời này, con hãy đọc lại bài kinh ước nguyện của Phật đã dạy trong kinh Trung Bộ.
Khi nào chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì sẽ hồi hướng cho mình cũng như cho người khác sẽ có kết quả tốt đẹp. Đó chính là hồi hướng tâm thanh tịnh tốt của chúng ta đến mọi người. Còn giới luật chưa nghiêm chỉnh thì xin đừng hồi hướng cho ai hết. 17 điều ước nguyện trong kinh Sa Môn Quả thuộc trường bộ kinh: nên sống đúng giới luật, đừng vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào thì ước nguyện cho mình, cho người đều có hiệu quả. Tiêu cực. Câu hỏi của Từ Hành. Kính thưa Thầy, con muốn giữ hành đi khất thực ngày một bữa, nhưng thân con bệnh thấp khớp, tâm con còn yếu chưa xả ly, ghét bỏ được thân này. Vì vậy con cần phải có thời gian nhàn rỗi thư giãn, tu tập sức tỉnh thức, gạn lọc, lậu hoặc diệt ngã xa tâm cho tốt, và pháp hướng phải có hiệu quả. Ngược lại, ra ngoài lao động nhiều, mệt mỏi tu tập rất khó, sức tỉnh thức mất dần, pháp hướng tâm không được hiệu quả. Con thích tu hơn, dù miếng ăn có cực đơn điệu mà tâm thanh thản hơn là ăn ngon mà bị bất an khó tu. Kính thưa Thầy, những ý kiến trên đây là của con có đúng không? Xin Thầy mở lòng từ bi chỉ dạy chỗ sai quấy để con sớm diệt trừ, phát huy cái tốt, cái cần cho sự tu tập ở ngày nay cũng như ngày mai. Con xin thành kính tri ân. Đáp: hành đi xin ăn là đức hành cao quý và giải thoát nhất của vị tu sĩ đạo Phật, là chánh nghiệp của bậc thánh tăng, chứ không phải những loại người đi xin ăn thường tình, mở ngọt xin tiền đóng ngọt. Nó có nhiều ý nghĩa trong đường tu tập giải thoát của đạo Phật. Nhờ đức hành đi xin ăn này mà kết quả xả tâm ly dục ly ác pháp rất dễ dàng, cụ thể và rõ ràng. Đi xin ăn ngày một bữa, không xin tiền xin bạc, chỉ xin thực phẩm vừa đủ ăn trong một bữa. Đó là thánh hành của bậc chân tu Phật giáo. Chứ người thường tình thế gian không thể sống như vậy được. Hành đi xin ăn có nhiều ý nghĩa của cuộc sống giải thoát như: một, giải thoát được thân tâm, không bận tâm lo đời sống ăn uống hàng ngày như nấu nướng trồng trĩa gặt hái vân vân. Hai, gieo duyên lành với chúng sanh, hay nói cách khác là tạo mối liên hệ để dẫn dắt chúng sanh tu hành giải thoát sau này, gọi là hóa duyên đồ chúng sanh. 3. Diệt ngã xá tâm, ly dục ly ác pháp. 4. Lập hành nhẫn nhục. 5. Lập hành tùy thuận. 6. Lập hành xả vật chất. 7. Lập hành giải thoát tâm phóng khoáng như không. 8. Lập hành phòng hộ sáu căn. 9. Lập hành thiểu dục tri tốt. 10. Cuộc sống trầm lặng và đơn giản giữa mọi người. Đó là 10 điều lợi ích của đức hành đi khất thực. Nó vừa trực tiếp với các đối tượng nhưng lại ngầm bên trong tâm gián tiếp lập đức hành thánh tăng của một người tu sĩ đạo Phật. Có một đời sống bằng những hành động sống thật sự đạo hạnh của người tu sĩ chân chánh. Theo như mọi người tu thiền định hiện giờ, họ tự nghĩ phải sống nhập thất suốt ngày này qua ngày khác, không làm việc gì cả, chỉ có chuyên rồng tu tập mà thôi. Với ý nghĩ này không đúng với tinh thần buông xả của đạo Phật. Tại sao vậy? Tại vì ở trong thất tu tập như vậy, tức là ức chế tâm, trái ngược lại đạo Phật là đạo xả tâm, mở ngọt, ly dục ly ác pháp đóng ngọt. Nên hành đi khất thực là một hành động tu trực tiếp đối với các pháp để xả tâm của mình, trừ trường hợp lúc nhập định mà thôi. Thời Đức Phật còn tại thế, các vị tỳ kheo phải đi khất thực vào buổi sáng trước giờ ngọ, ngay cả những người già yếu cũng phải đi xin ăn. Chính như Đức Phật đã già 80 tuổi mà vẫn còn đi xin ăn hàng ngày như những vị tỳ kheo khác. Đi khất thực vào buổi sáng có tu tập được gì không? Có mất thời gian tu tập không? Lấy thời gian buổi sáng đi khất thực là phải nói rằng chính buổi sáng là thời gian tu tập nhiều nhất, nhất là giao tiếp với các pháp. Người tu sĩ nhờ có các đối tượng để tu tập xả tâm như: một, đi khất thực khi ra khỏi tu viện, các thầy tỳ kheo cần phải phòng hộ sáu căn mắt nhìn xuống, tai nghe sự hoạt động trong thân, ý phải giữ gìn chánh niệm trong hành động bước đi. Đó là ngăn ác pháp, mở ngọt tứ chánh cần đóng ngọt.
Khi tâm có khởi niệm gì đều phải quán vô lậu quét sạch, tức là diệt ác pháp. 2. Giữ tâm trong chánh niệm tỉnh giác, mở ngọt thân hành niệm, nội ngoại đóng ngọt, hơi thở hoặc bước đi. 3. Trải tâm từ trên bước đi, tránh giảm đạp chúng sanh, mở ngọt tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả đóng ngọt. Trong một ngày một đêm tu tập có ba thời, tu trong cảnh tịnh, mở ngọt chiều tối khuya đóng ngọt. Còn thời gian buổi sáng tu trong cảnh động, phòng hộ và xả tâm trong các đối tượng. Chiều tối khuya tu rất dễ, chỉ có buổi sáng tu rất khó. Ba thời tu tỉnh thức, một thời tu chánh niệm. Nhờ có chánh niệm mới diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Bởi vậy cố tránh ngoại cảnh đi tu, tức là trốn tâm mình. Trốn tâm mình khó mà thực hiện được chánh niệm. Chánh niệm không thực hiện được thì tâm không bao giờ xả, mà tâm không xả được thì làm sao ly dục ly ác pháp được. Mà không ly dục ly ác pháp được thì làm sao nhập được bất động tâm và nhập được sơ thiền. Nhập bất động tâm chẳng được thì làm sao nhập sơ thiền được. Nhập bất động tâm chẳng được thì dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng làm chủ được sanh tử luân hồi. Hiện giờ trong đất nước chúng ta không thể thực hiện hành đi khất thực được, vì những bậc thầy tổ đã chịu nhiều ảnh hưởng giáo lý kinh sách phát triển Bà La Môn nên đã bỏ hành đi khất thực từ lâu. Tu như các thầy theo kinh sách phát triển, giới luật không nghiêm chỉnh, đức hạnh không có, ai mà cúng dường. Do đó chỉ còn cách đi tụng niệm cúng bái, làm ma chay, làm những điều mê tín để mà sống. Vì thế trong chùa phải tự tổ chức nấu ăn như người thế tục, và ăn ngày ba bữa. Do ăn uống nhiều quá nên phải tổ chức lao động cày cấy trồng trọt. Như tổ Bách Trượng đã dạy, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, có nghĩa là một ngày không làm là một ngày không ăn. Đó là những chùa ở nông thôn. Còn những chùa ở thành thị không có cày cấy trồng trọt được nên phải tổ chức lễ lọc cúng bái, làm những điều mê tín dị đoan để lừa đảo tín đồ nhẹ dạ đặc hậu. Phần nhiều là phái nữ lấy nghề cúng bái tụng niệm hoặc đi thuyết giảng lung tung, mà mình tu hành chẳng được những gì, chỉ toàn vọng ngữ, hoặc đi hành hương chùa này chùa khác để kiếm lời trong mỗi chuyến đi để làm sự sống. Sự sống của tu sĩ Phật giáo hiện giờ là một sự trao đổi bằng cách buôn Phật bán Pháp và khéo lừa đảo bằng sự mê tín không chân chánh, phi đạo đức. Thời đại hiện giờ, nếu muốn giữ được chánh nghiệp của Phật giáo thì phải khéo léo tổ chức, nhờ các cư sĩ có nhiệt tâm với Phật giáo để trợ duyên trong giai đoạn đầu cúng dường sức bát, giải quyết về đời sống của tu sĩ để họ còn giữ gìn hành để xin ăn. Chính nhờ đó mới thực hiện được đời sống giải thoát. Có thực hiện được như vậy thì tâm họ mới ly dục ly ác pháp. Còn ngược lại, không giữ được hành đi xin thì lần lượt sẽ phạm và phá các giới luật. Vì vậy phạm hạnh của người tu sĩ không còn nữa. Đồng thời vừa đi xin ăn cũng vừa phải tổ chức cho tu sĩ mỗi ngày có 5-10 phút lao tác nhẹ như quét dọn vệ sinh chung quanh thất hoặc giảng đường, để họ vừa tu trong hành động lao tác và cũng để cho chung đụng với các đối tượng bên ngoài. Đó là thực hiện các pháp phòng hộ tâm, tức là cách thức sống trầm lặng, độc cư, nhẫn nhục, tùy thuận và buông xả vân vân. Nhờ có những buổi lao tác này, tu sĩ mới thực hiện chánh niệm, xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Chính vì những lối tu như vậy, người tu sĩ mới thấy được sự giải thoát của Đạo Phật trong cuộc sống rất cụ thể và rõ ràng. Nếu không có những buổi lao tác vệ sinh chung như vậy, và không có các đối tượng để tu tập chánh niệm xả tâm, mà cứ an nhiên ở trong thất tu tập thiền định thì bị ức chế tâm, và vì vậy, dù có tu tập suốt ngàn đời muôn kiếp cũng chẳng nhập được thiền định gì cả. Nếu cứ ở trong thất mà tu tập thiền định để được nhất tâm bất loạn thì đó là những loại thiền ức chế tâm chứ không phải thiền xả tâm. Và tu như vậy thì chẳng bao giờ làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Chỉ đó là hình thức tu thiền để lừa đảo người khác mà thôi, chứ chẳng có ích lợi gì. Phải nói rõ hơn, đó là một trò lừa bịp bằng thần thông tưởng. Mục đích và đường lối tu tập của Đạo Phật là diệt ngã xá tâm, ly dục ly ác pháp, cho nên những pháp tu tập đều nhắm vào ngăn ác, diệt ác, sanh khởi thiện, tăng trưởng thiện pháp, khiến cái tâm được an vui và thanh thản hoàn toàn. Đó là tâm thanh tịnh, tâm giải thoát, tâm không còn tham sân si mạn nghi che mờ nữa, và không còn có thất kiết sử trói buộc. Đó là tâm bất đồng của đạo giải thoát. Chính đó mới là thiền định của Đạo Phật. Nếu con không hiểu được như vậy mà cứ ở trong thất tu tập tỉnh thức trong cảnh tịnh, thì tỉnh thức kia chỉ là tỉnh thức tưởng, sẽ rơi vào trạng thái tĩnh lặng tưởng, thì không thể nào giải thoát tâm con được, mà còn có thể đưa con đến con đường tà thiền tà định, như các thầy tổ của chúng ta đã bị lạc đường theo giáo pháp kinh sách phát triển từ xưa đến nay. Con phải tỉnh thức ngay trong các đối tượng, thường sống chánh niệm để tâm con ly xả, từ bỏ và viễn ly các ác pháp. Có như vậy, sự tu tập của con mới thực tế và cụ thể giải thoát, đừng lầm lạc vào giáo pháp phát triển. Vì giáo pháp của kinh sách phát triển chỉ dạy cách thức tu tập, không có pháp hành, thường lý luận suông bằng những danh từ, có khi rất trừu tượng mơ hồ, viển vông, thiếu thực tế, phi đạo đức, khiến cho người tu tưởng mình đã giải thoát theo ngôn ngữ, nhưng nào ngờ giải thoát đâu không thấy, chỉ thấy bỏ công lao tu tập, đến khi gặp việc gì thì tâm nào cũng còn tật nấy, rốt cuộc chỉ bị kinh sách phát triển lừa đảo bằng miệng lưỡi với những danh từ triết lý suông. Lao tác của người tu hành là lao tác trong tu tập, chứ không phải lao tác làm ra của cải, mở ngọt kinh tế đóng ngọt. Cho nên lao tác mà không có mệt nhọc và không có lo lắng, còn lao tác mệt nhọc và lao tác lo lắng là lao tác làm ra cơm gạo để sống, mở ngọt lao tác kinh tế đóng ngọt. Nên sự lao tác đó phải có sự tư duy suy nghĩ kỹ lưỡng. Do sự lao tác như vậy nên tâm hồn cũng được thanh thản, an lạc và vô sự. Lao tác để tu tập chính là nhờ vào sự lao tác hoạt động của thân thể, để nương vào hành động đó mà tâm được tỉnh thức. Nên thường nhớ hướng tâm như lý tắc ý, ly dục, ly ác pháp. Lao tác như vậy gọi là lao tác tu tập để xả tâm. Lao tác như vậy là để thư giãn tinh thần. Lao tác như vậy là để sống độc cư trầm lặng. Lao tác như vậy là để phòng hộ sáu căn. Lao tác như vậy là để tu tập tứ vô lượng tâm. Lao tác như vậy là để tu tập tịnh chỉ ngôn ngữ. Lao tác như vậy là để rèn luyện đức nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng. Người tu hành theo Đạo Phật phải hiểu lý của đạo cho rõ ràng, biết mục đích của đạo phải cụ thể, không được mơ hồ trừu tượng, và còn phải biết cách tu tập cho đúng, phải đương theo mọi cảnh, mọi đối tượng, mọi sự việc xảy ra, phải biết giữ gìn tâm, phòng hộ tâm, mà còn phải biết tu đức hạnh tùy thuận nhẫn nhục bằng lòng trước các đối tượng, mọi hoàn cảnh và mọi sự việc đều phòng giữ tâm, xả tâm, diệt tâm, viễn ly và từ khước các ác pháp, vân vân. Tôi mà còn thích cảnh này, cảnh kia, sống phải như thế này, sống phải như thế kia, ăn như thế này, ăn như thế kia, vân vân, thích cảnh tình, sợ cánh đồng, thích nhập thất ở không, thích ngồi nhiều, thích khổ hành, thích giản dị, thích tự do và tự tại theo ý muốn của mình, vân vân. Đó là cách tu theo lòng ham muốn của mình. Tu như vậy là tu tránh né cảnh và các pháp, không bao giờ có sự giải thoát. Tu là buông xả sự ưa thích, ham muốn trước cảnh, trước pháp. Trước mọi cảnh, mọi pháp nào, tâm chúng ta phải đều buông xả cho được. Đó chính là tu tập thiền định của Đạo Phật. Còn không tu hành đúng như vậy là tu tập tà thiền ngoại đạo. Còn phải nhớ lấy cảnh đồng và dùng pháp hướng tâm như lý tắc ý để giúp tâm con xa lìa ác pháp và lòng ham muốn. Nhờ đó tâm được tịnh, đó là giải thoát cái liền. Đó cũng chính là thiền định chân chánh của Đạo Phật. Đừng nên tránh né trốn cảnh mà tu, đừng nên lý luận tâm còn yếu. Để rồi tránh cảnh thì tu ngàn kiếp cũng chẳng ra gì. Đừng nghĩ rằng tâm con còn yếu, không dám đương đầu với nghịch cảnh. Tu như vậy không đúng cách của đạo Phật là hiền nhá con à. Tu là phải nhiệt tâm, gan dạ, kiên trì, phải đầy đủ nghị lực quyết chiến, quyết thắng. Phải đem hết sức lực của mình ra chiến đấu đến tận cùng để tâm hồn mới được thanh thản, an lạc và vô sự. Chỉ những người có nhiệt tâm, nhiệt quyết muốn ra khỏi cuộc đời đầy đau khổ thì việc tu tập này không còn khó khăn gì. Con nên nhớ, người tu sĩ đạo Phật là một dũng tướng như Triệu Tử Long ở trận Đương Dương Trường Bảng. Có như vậy mới chiến thắng được nội tâm.